đừng trở thành một thuộc địa. Thợ thuyền Pháp và cả đảng xã hội đang cầm quyền nữa, hiện đang tranh đấu để rút thời gian làm việc hàng tuần từ 40 giờ xuống 35 giờ. Cuộc tranh đấu thật cam go, nhưng 5 giờ đồng hồ đạt được đó, chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Nếu ta cũng sử dụng nó như một buổi chiều thứ bảy, nghĩa là để ngồi hết buổi trước máy truyền hình hoặc trong một quán rượu thì oan uổng biết mấy. Cố nhiên là ta cần thì giờ để nghỉ ngơi, để sống. Nhưng sống như thế nào? Ta có thói quen hễ rảnh tay là mở máy truyền hình mà theo dõi một truyện phim trinh thám hay gì cũng được, để khỏi phải ở không, nghĩa là để khỏi phải đối diện với chính ta. Nhiều khi máy truyền hình làm ta mệt thêm, cáo thêm, nhức đầu thêm. Thì giờ tự do mà ta tranh đấu được có thể bị các công ty phim ảnh, quảng cáo và tuyên truyền chính trị cướp đoạt. Rồi cuối cùng ta sẽ bị biến thành những thuộc địa của kẻ khác. Ta phải tìm cách sử dụng thì giờ nghỉ ngơi quý báu của ta cho hợp lý, để ta thực sự được nghỉ ngơi và có được sự an lạc. Bạn chọn những chương trình hay trên các đài truyền hình và chỉ mở máy để nghe những chương trình ấy mà thôi. Và bạn chọn những khung cảnh đẹp đẽ và êm mát, những buổi sum họp thân mật với những người bạn yêu mến, những cuốn sách và những đĩa hát bạn ưa thích, vân vân. Tất cả những gì bạn đã chọn, bạn hãy sống thật thoải mái và có ý thức với chúng. Bạn nhớ rằng mình chọn cái gì thì mình sẽ là cái ấy. Có khi nào ở trước bãi biển lúc mặt trời mọc hoặc trên núi cao lúc giữa trưa, bạn dương vai thở một hơi dài, hít vào đầy phổi không khí trong sạch của bầu trời lồng lộng nơi ấy? Có phải là bạn thấy mình là một với trời biển và núi sông không? Nếu bạn nghĩ rằng bạn ở xa biển, xa núi quá, thì bạn hãy ngồi lại trong tư thế hoa sen và làm như người hành giả kia, thở một hơi thở vừa nhẹ vừa dài và đưa biển, núi và thái hư về trong bạn, hoặc bạn ra bờ sông, hoặc ra công viên gần nơi bạn cư trú. Đối tượng nhận thức không thể tách rời khỏi chủ thể nhận thức. Ý thức là ý thức về một cái gì, vì vậy đối tượng quán chiếu của tâm cũng là tâm. Khi quán chiếu núi thì tâm là núi, khi quán chiếu biển thì tâm là biển. Duy thức học nhấn mạnh đến điểm đó. Nhận thức bao hàm cả chủ thể nhận thức lẫn đối tượng nhận thức. Khi ta quán chiếu thân thể ta thì ta giới hạn nhận thức của ta trong phạm vi thân thể ta. Và ta là thân thể ta, dù rằng thân thể ta không phải là một thực thể riêng biệt, độc lập, có thể tồn tại độc lập với vũ trụ. Cũng như thế, khi quán niệm về không gian vô biên, ta đồng nhất với không gian vô biên và ta đi vào một trạng thái thiền định gọi là không vô biên xứ định. Đó là một trong bốn cảnh giới thiền định gọi là tứ không định. Nếu ta quán niệm về tâm thức bao hàm cả không thời gian và an trú trong trạng thái quán niệm ấy, thì ta đi vào thức vô biên xứ định. Nếu ta quán niệm về đặc tính vô tướng của tất cả các pháp trong vũ trụ, thì ta đi vào vô sở hữu xứ định. Khi ta quán niệm về nhận thức trong đó không còn sự phân biệt chủ thể và đối tượng, thì ta đi vào phi tưởng phi phi tưởng định. Bốn trạng thái thiền định này không phải là khó thực hiện như nhiều người thường nghĩ, miễn là ta biết thường trực quán sát đường đi nước bước của tâm ta. Bạn có muốn thực tập thì cứ thử, nhưng nếu không thực tập cũng không sao. Điều cần nhắc ở đây là đừng gạt tất cả những gì mà bạn cho là đối tượng của nhận thức ra khỏi nhận thức. Thân thể của bạn cũng như đỉnh núi và dòng sông kia, một khi được bạn nhận thức, đều là tâm của bạn. Buông bỏ ý niệm trong và ngoài. Có lẽ bạn đã để ý rằng mỗi khi dùng mệnh đề thế giới bên ngoài, tôi đều đặt nó vào trong dòng kép. Tôi làm như thế là vì tôi không thực sự thấy rằng thế giới ấy là thế giới bên ngoài. Bạn thử quan sát xem, bên ngoài là bên ngoài của thân hay là của tâm? Thân thể ta, máu thịt và gân cốt ta đều thuộc về thế giới bên ngoài ấy. Cho đến hệ thần kinh và óc tủy của ta cũng đều thuộc về cùng một thế giới. Cái dung tích mấy trăm phân khối chứa đựng não bộ của ta, nó có phải là cái thế giới bên trong để đối với cái thế giới bên ngoài hay không? Bạn nói là không, bởi vì nó là một phần của không gian, tức là một phần của thế giới bên ngoài. Vậy thì thế giới bên trong là tâm, bạn nói. Nhưng tâm ở đâu? Bạn có thể xác định được vị trí của tâm không? Bạn hãy dùng tâm mà quan sát tâm như quan sát mọi hiện tượng khác mà ta gọi là vật lý. Tâm liên hệ với thần kinh và não bộ. Tâm là ký ức và cảm giác, là tư tưởng, là nhận thức. Những hiện tượng ấy có liên hệ tới gốc rễ sinh lý của chúng, có sinh diệt, có cường độ. Bạn nói ta có thể xác định vị trí không gian và thời gian của chúng. Về không gian thì căn cứ của chúng là thần kinh và não bộ. Về thời gian thì chúng có thể phát hiện hôm qua, ngày nay hoặc ngày mai. Như vậy, dưới nhận thức của tâm, tâm trở thành một phần của cái thế giới mà ta gọi là thế giới bên ngoài. Cứ theo đà ấy mà suy xét thì tất cả đều thuộc về thế giới bên ngoài ấy. Nhưng bên ngoài là bên ngoài của cái gì? Làm gì có bên ngoài nếu không có bên trong? Những quán sát ấy không phải để đưa tới kết luận rằng thế giới bên ngoài nằm gọn trong tâm và tâm bao hàm tất cả pháp giới, bởi vì một kết luận như thế vẫn còn được đặt trên sự phân biệt trong và ngoài. Tất cả đều trong tâm, ngoài tâm không còn gì nữa. Câu nói này cũng vô lý như câu nói tâm ta nhận thức được thế giới bên ngoài. Lý do của sự lúng túng nằm ở thói quen phân biệt trong và ngoài của chúng ta. Trong đời sống thực dụng hàng ngày, sự phân biệt ấy rất cần thiết. Ta phải phân biệt trong và ngoài, bởi vì vào mùa đông ở trong nhà ta có thể mặc ít áo, nhưng khi ra ngoài đường, tức là ngoài nhà, thì phải mặc cho thật ấm, nếu không muốn bị sưng phổi. Các ý niệm như cao, thấp, một, nhiều, tới, đi, sinh, diệt, vân vân cũng vậy, rất cần cho nhận thức và hành động thực dụng của sự sống hàng ngày. Nhưng nếu khi ta thoát ra khỏi phạm vi sự sống thực dụng đó mà đi vào sự quan sát thực tướng của vũ trụ, thì ta phải rời bỏ các ý niệm kia. Ví dụ khi ta ngẩng đầu lên nhìn trăng sao, ta thường cho phía ấy là phía trên. Nhưng cùng một lúc ấy, những người đang đứng ở bán cầu bên kia trái đất của ta lại cho phía ấy là phía dưới. Trên chỉ là trên đối với ta mà thôi. Trên là trên trong cuộc sống thực dụng, chứ không phải là trên của chân lý vũ trụ. Muốn quan sát vũ trụ phải biết buông bỏ ý niệm trên dưới ấy. Thực tại không chịu đựng được khuôn khổ. Vậy sự buông bỏ ý niệm về khuôn khổ rất cần thiết cho người thực tập thiền quán. Khi ta quan sát thân thể, cảm giác, tư tưởng và nhận thức của ta, ta cũng đặt chúng vào khuôn khổ không gian và thời gian, như khi ta quan sát các hiện tượng vật lý. Và như thế là ta đặt chúng vào cùng trong một thế giới, sắp đối tượng tâm lý bên cạnh các đối tượng sinh lý và vật lý. Bạn đặt câu hỏi, tâm như là đối tượng quan sát có còn là tâm nữa hay chăng? Hay chỉ là bóng dáng rơi rớt của tâm? Câu hỏi đó thông minh. Bạn có thể hỏi tiếp, các đối tượng quan sát khác của tâm mà ta xếp vào hai phạm trù sinh lý và vật lý có còn nằm trong thể tính và tự thân của chúng hay không? Hay chỉ còn là những bóng dáng rơi rớt của một thực tại bị đối tượng hóa? Tâm của ta đã tạo dựng ra những khuôn khổ như không gian và thời gian, trên và dưới, trong và ngoài, mình và người, nhân và quả, sinh và diệt, một và nhiều, vân vân. Và đặt mọi hiện tượng sinh lý, vật lý và tâm lý vào trong những khuôn khổ đó để quan sát, mong tìm ra được chân tướng của chúng. Thái độ đó là thái độ của người đem nước lã rót đầy vào các ve chai có hình thù lớn nhỏ tròn dài khác nhau để tìm hiểu hình trạng và dung tích của nước. Thực tại trong tự thân nó không bao giờ chịu đựng được bất cứ khuôn khổ nào. Và vì vậy, người muốn thể nhập nó phải quăng bỏ những khuôn khổ ý niệm sử dụng trong đời sống thực dụng hàng ngày. Các nhà khoa học vật lý hiện giờ cũng thấy được điều đó. Thuyết tương đối chủ trương rằng, nếu không buông bỏ ý niệm thời gian và không gian độc lập và tuyệt đối, thì không thể nào đi xa trên con đường hiểu biết vũ trụ. Thuyết lượng tử nói rằng, đi vào thế giới vật thể cực di thì phải bỏ lại các ý niệm sự vật, có không, nhân quả, trước sau, vân vân, thường được áp dụng trong thế giới sinh hoạt thực dụng hàng ngày. Tuệ là công trình của quán chiếu, không phải của suy tư. Các khoa học gia thuyết lượng tử bây giờ cũng biết rằng tâm quan sát của ta có liên hệ mật thiết với vật ta quan sát, và đã bắt đầu nói nhiều tới tâm. Năm 1979, Đài Franc Culture có tổ chức một tuần lễ tọa đàm tại Culture Espagnol về vị trí của tâm trong khoa học, và nhiều học giả nổi tiếng các nước đã được mời đến tham dự. Đề tài tọa đàm là khoa học và tâm thức. Nhiều khoa học gia tham dự đã tỏ ý tin tưởng rằng tâm và thế giới cùng có chung một thể tính. Các khoa học gia thấy được tính cách then chốt của tâm, nhưng đa số cũng còn nghiên cứu tâm như những đối tượng khác trong phòng thí nghiệm của họ. Tâm ở đây không còn là tâm, mà là những hình bóng rơi rụng của tâm gắn trong những khuôn khổ ý niệm. Chắc bạn còn nhớ đến câu này trong kinh Niệm Xứ: quán niệm thân thể trong thân thể, quán niệm cảm giác trong cảm giác, quán niệm tâm thức nơi tâm thức, quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức. Câu này có nghĩa là sống chánh niệm với thân thể, chứ không phải là khảo cứu về thân thể như một đối tượng. Sống chánh niệm với cảm giác, tâm thức và đối tượng tâm thức, chứ không phải là khảo cứu về cảm giác, tâm thức và đối tượng tâm thức như những đối tượng. Khi ta quán niệm về thân thể ta, ta sống với thân thể ta như một thực tại, với tất cả sự chăm chú và tỉnh táo của ta. Ta là một với thân thể ta. Cũng như khi ánh sáng chiếu vào một nụ hoa, nó thâm nhập vào nụ hoa, làm một với nụ hoa và làm cho nụ hoa hé nở. Công phu quán niệm làm phát hiện không phải là một ý niệm về thực tại, mà một cái thấy về thực tại. Cái thấy đó là tuệ, do niệm và định đưa đẩy tới. Suy tư là xây dựng nên những kiến trúc tư tưởng bằng những viên gạch ý niệm rút từ kho tàng ký ức. Tự thân của suy tư không có giá trị sáng tạo. Chỉ khi nào tuệ được phát hiện thì suy tư mới có thực chất mới. Tuệ không phải là do suy tư đưa tới, nó là công trình của sự quán chiếu. Tuệ có thể nhờ tư tưởng chuyên chở, nhưng tư tưởng nhiều khi khó chuyên chở được tuệ, bởi vì tư tưởng thường hay bị các phạm trù ý niệm của chúng điều khiển và gò bó. Tư tưởng và ngôn ngữ nhiều khi không thể diễn tả được tuệ, hay bằng một cái nhìn hay một tiếng cười, chính là vì thế. Điệu múa của loài ong. Bạn đã từng đọc sách hoặc xem phim về sinh hoạt loài ong chưa? Khi con ong thợ phát kiến một địa điểm nhiều hoa, thì nó bay về tổ báo cho đồng loại biết phương hướng và vị trí của địa điểm này bằng cách đi dài đường múa. Có nhiều địa điểm xa cách tổ ong đến hàng cây số. Học giả Von Schrich từng nghiên cứu về ngôn ngữ múa ấy của loài ong. Loài người cũng biết múa và có nhiều nghệ sĩ từng diễn tả nội tâm bằng những điệu múa. Có người diễn tả nội tâm bằng âm nhạc hoặc hội họa. Lời nói của chúng ta cũng chỉ là những đường múa, những tiếng hát, những nét họa. Nó có thể vụng về hoặc khéo léo. Nó có thể chuyên chở được nhiều hay ít cái thấy của chúng ta. Nhưng sự khéo léo không phải chỉ cần thiết ở người sử dụng ngôn ngữ. Chính người nghe cũng phải khéo léo và tinh ý. Bởi ngôn ngữ thường không thoát được những phạm trù ý niệm. Dù người nói có khéo léo lách thoát khỏi một mớ phạm trù này, thì người nghe cũng có thể rơi vào cạm bẫy của những phạm trù ấy như chơi. Bởi vì những chai và bình của ta đem ra để đựng nước đều có sẵn những hình thái và dung lượng của chúng. Thiền giả hay nói đến tính cách bất lập văn tự, không phải nhất thiết là để phủ nhận khả năng diễn đạt của văn tự, mà chỉ là để đề phòng sự chấp nhặt vào văn tự của người sử dụng cũng như của người tiếp nhận. Những tác phẩm như Trung Quán Luận của luận sư Long Thọ, sáng tác vào thế kỷ thứ hai dương lịch, biểu trưng cho ý thức muốn sử dụng ý niệm để đập vỡ ý niệm. Trung Quán Luận không nhắm tới sự thành lập một ý niệm hay một luận thuyết nào hết, mà chỉ nhằm tới sự phá bỏ tất cả mọi ý niệm, đập vỡ hết tất cả mọi chai lọ, ống và bình, để cho ta thấy nước là một cái gì không cần hình tướng mà vẫn hiện thực. Trung Quán Luận là những điệu múa nhằm giúp ta bỏ lại các khuôn khổ ý niệm trước khi đi vào sự thể nghiệm thực tại. Điệu múa ấy chỉ là phương tiện phá bỏ chướng ngại trên con đường thể nghiệm thực tại, mà không phải là một hình ảnh thực tại được mô tả. Kiến thức là chướng ngại của tuệ giác. Những phát minh lớn của khoa học không phải là hoa trái của suy tư, mà là của tuệ giác. Công cụ của nhà khoa học không phải chỉ là trí năng và phòng thí nghiệm, mà là cả con người của ông ta, trong đó có cả phần vô thức thâm sâu. Trí năng đóng vai trò ươm hạt và dung xén. Nó gieo hạt nghi án vào mảnh đất tâm. Chừng nào hạt chưa mọc mầm thành cây thì trí năng vẫn còn chưa làm được trò trống gì. Chỉ suốt ngày đánh võ trong hư không, hạt nghi án nở thành mầm tuệ giác vào những lúc bất ngờ nhất. Nghĩa là những lúc mà trí năng không hoạt động, không đánh võ trong hư không. Tuệ giác đó là một cống hiến của công trình ấp ủ của nhà khoa học. Trong lúc thức cũng như trong lúc ngủ, trong khi ăn cũng như trong lúc đi bách bộ. Đối với nhà khoa học, nghi án dùi chôn trong tâm thức ông, nếu ấp ủ suốt đêm ngày bằng niệm lực thì sẽ có cơ phá giải. Sự phát kiến mới làm rạn nứt những sở tri, tức là kiến thức cũ, và buộc trí năng phải phá bỏ những kiến trúc hiện thời của nó để xây dựng một kiến trúc mới. Kiến thức cũ là chướng ngại cho tuệ giác mới, vì vậy trong Phật học chúng được gọi là sở tri chướng. Cũng như các nhà đạt đạo, các nhà khoa học lớn đều có đi qua những giai đoạn biến đổi lớn trong bản thân, Sở dĩ họ đạt được những cái thấy sâu sắc là vì nơi họ niệm lực và định lực đã khá dồi dào. Trí tuệ không phải là sự chất đống của tri thức, trái lại nó là sự dùng dãy để thoát khỏi các tri thức ấy. Nó đập vỡ những tri thức cũ để làm phát sinh những tri thức mới phù hợp hơn với thực tại. Khi Copernic phát minh ra rằng trái đất xoay quanh mặt trời, thì có biết bao nhiêu ý niệm về thiên văn học cũ bị sụp đổ, trong đó có ý niệm trên và dưới. Thuyết lượng tử hiện thời đang phấn đấu mãnh liệt để vượt thoát các ý niệm đồng nhất và nhân quả, vốn là những ý niệm căn bản xưa nay của khoa học. Khoa học cũng đang dấn thân trên con đường rũ bỏ ý niệm như đạo học. Khi Phật Thích Ca đưa ra ý niệm vô ngã, ông đã làm đảo lộn không biết bao nhiêu quan niệm về vũ trụ và nhân sinh. Phật đã giáng một đòn lớn trên ý niệm phổ thông và kiên cố nhất của loài người, ý niệm về sự tồn tại của ngã. Những người thấu hiểu được vô ngã thì biết rằng vô ngã là một ý niệm được đưa ra để đánh đổ ý niệm ngã, chứ không phải là một đồ án mới của thực tại, đem ra để thay thế một đồ án cũ. Vô ngã là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Nếu vô ngã chỉ là ý niệm thì nó cũng cần phải phá vỡ như một ý niệm khác. Không nói nên lời. Nơi con người, cái biết được diễn dịch thành khái niệm, tư tưởng và ngôn ngữ. Cái biết ở đây không phải là tri thức thu lượm được bằng cách chất chứa. Nó là một cái thấy trực tiếp và mau lẹ. Nghiêm về tình cảm thì ta gọi là cảm xúc. Nghiêm về trí tuệ thì ta gọi đó là tri giác. Nó là một trực giác chứ không phải là kết quả của suy luận. Có khi nó hiện hữu tràn đầy trong ta, nhưng ta không diễn dịch nó thành khái niệm được, không dùng hình thức tư duy để chuyên chở nó được, và do đó không diễn tả nó được thành lời. Nói không nên lời là tâm trạng ta lúc đó. Có những tri giác được mô tả trong Phật học là bất khả tư, bất khả nghị, bất khả thuyết, nghĩa là không thể suy tư, nghị luận và lập thành học thuyết. Ai biết? Cái biết của ta, ta tự hào là do ta đạt được. Kỳ thực đó là cái biết của chủng loại ta, diễn biến và tiến hóa từ những kiếp nào xa lắc, khi ta còn bơ vơ giữa ranh giới vô cơ và hữu cơ. Nói đến cái biết, ta cứ nghĩ ngay đến con người với não bộ tương đối hơi lớn của nó, mà không nhớ rằng cái biết đang hiện hữu nơi mọi loài vật, ở cả những vật mà ta gọi là vô tri. Các loài ong, nhện và tò chò có mặt trong những loài vật khéo tay nhất. Chúng có thể tạo dựng những kiến trúc thật đẹp. Khi ta quan sát tổ ong, tổ tò chò và lưới nhện, ta thấy chúng có khả năng biết làm. Ta nói các loài này không biết tư duy, không biết toán học, không làm được đồ án và dự tính. Chúng không có trí tuệ mà chỉ có bản năng. Tuy vậy, không phải là loài người đã làm ra tổ ong, tổ tò chò và màn nhện cho các loài này. Chính những con vật bé nhỏ không có khối óc đó đã tự xây dựng nên những thứ mà ta phải tấm tắc khen đẹp. Nếu không phải chúng biết thì ai biết? Chính là chúng, chính là chủng loại của chúng trong lịch trình tiến hóa. Nhìn vào loài thực vật, ta cũng thấy đầy dẫy những sự màu nhiệm của cái biết. Cây chanh biết đâm rễ, làm cành, làm lá, làm hoa và làm trái. Bạn nói rằng cây chanh không có nhận thức thì làm gì biết làm, có phải không? Xương sườn, xương sống và các hạch tiết tuyến trong bạn có phải là do bạn vận dụng trí thức của bạn mà làm ra chăng? Đó là công trình của cái biết, một cái biết bao trùm tất cả những cái biết khác, trong đó có cái suy tư của bạn. Biết trong trời xanh. Bây giờ bạn thử gạt bỏ khái niệm về ngã, thử dùng một thứ ngôn ngữ không có chủ từ để xem chúng ta thấy được gì. Ví dụ mưa. Thường thường ta hay nói trời mưa. Trời là chủ từ, còn mưa là động từ. Nhưng chủ từ không thực sự là một từ. Người Tây Phương nói it rains, it falls. Chủ từ ai hay yêu cũng không thực sự chỉ một cái gì hết. Có khi ta nói mưa rơi. Mưa được xem là chủ từ, còn rơi là động từ. Xét lại, nói mưa rơi là vô nghĩa. Mưa thì có nước rơi. Nếu không có nước rơi thì không phải là mưa. Vậy ta có thể nói mưa ở Sài Gòn, mưa ở Đà Lạt, không dùng chủ từ mà vẫn diễn đạt được thực tại. Ta hãy dùng động từ biết theo kiểu đó và nói biết trong con người, biết trong loài ong, biết nơi cây chanh. Nghe lạ tai thật, nhưng chỉ là do thói quen của chúng ta. Khi nói thì phải có chủ từ. Tiếng biết ở đây có thể là một động từ hay một danh từ, như trường hợp mưa ở Sài Gòn, mưa ở Hà Nội. Nếu mưa ở Sài Gòn có nghĩa là có mưa ở Sài Gòn, thì biết trong con người có nghĩa là có sự biết trong con người. Có gì mà không hiểu được? Theo như tôi thấy, cái biết có mặt khắp chốn và biểu hiện khắp chốn. Biết trong anh hai, biết nơi cô ba, biết nơi con ong, biết nơi cây đào, biết trên thái hư, biết giữa tinh hà. Nếu ngôn ngữ Tây phương nói Il fleur sur Paris thì cũng có thể nói là Il pendant l'azur được chứ sao không? Một thiền sư nào đó trong một tuần lễ hướng dẫn thực tập quán niệm về vô ngã có thể đề nghị thiền sinh của mình sử dụng lối ngôn ngữ không có chủ từ này, và chỉ sử dụng lối ngôn ngữ ấy mà thôi. Tôi tin rằng phương pháp đó có thể đưa tới những kết quả rất tốt. Trong gió có cái biết. Chúng ta hãy thử đùa một tí với điệu múa sau đây để biết thêm về cái biết. Giả sử tôi nói tôi biết gió đang thổi. Chữ tôi ở đây, bạn nghĩ, có nghĩa là tâm hơn là thân. Và vì vậy, nó có nghĩa tâm, tức là tôi, biết gió đang thổi. Tâm tức là cái biết. Vậy thì ta đang thực sự nói cái biết biết gió đang thổi. Cái biết là chủ từ, biết là động từ, và gió đang thổi là túc từ. Sự vô lý nằm ở chỗ cái biết biết. Ta tưởng tượng cái biết là một thực thể tồn tại độc lập với đối tượng nhận biết của nó, cư trú trong đầu ta và vươn ra ngoài để biết sự vật, giống như là một cái thước đo có sẵn đem ra để đo chiều dài sự vật. Ta đã lồng cái biết của ta vào khuôn khổ do chính cái biết của ta tạo tác ra. Do đó cái biết mà ta ngỡ là cái biết không còn là cái biết nữa trong tự thân của nó. Khi ta nói gió đang thổi, ta thực sự không nghĩ rằng có một cái gì đang thổi một cái gì. Gió tức là thổi, không thổi tức là không gió. Cái biết cũng vậy. Tâm tức là cái biết tức là tâm. Cái biết mà ta đang nói tới đây là cái biết về gió. Biết là biết một cái gì. Vậy gió và cái biết không rời nhau. Gió và cái biết là một. Ta chỉ cần nói gió là đủ rồi. Sự có mặt của gió bao hàm sự có mặt của cái biết và của động tác thổi. Dồn mệnh đề tôi biết gió đang thổi thành một tiếng gió có thể vừa tránh cho ta nhiều lỗi văn phạm, vừa giúp cho ta tới gần sự thật hơn. Trong cuộc sống thực dụng hàng ngày, ta đã tập thói quen suy nghĩ và diễn tả theo nhận thức về sự tồn tại của những chủ thể độc lập, cho nên ta sẽ gặp một ít khó khăn khi đi vào thế giới vô phân biệt của thực tại. Vô phân biệt tức là thực tại không thể chứa đựng trong khuôn khổ các ý niệm phân biệt. Động tác là bản thân của chủ thể động tác. Trong các mệnh đề như gió thổi, mưa rơi và sông trôi, ta thấy rõ chủ từ và động từ là một. Không thổi là không phải gió, không rơi là không phải mưa, và không trôi là không phải sông. Xét cho tinh tế, ta thấy chủ thể nằm trong hành động, và hành động tức là chính chủ thể. Chủ thể với hành động là một, cũng như vật chất và năng lượng là một. Động từ phổ cập nhất là động từ hiện hữu. Tôi hiện hữu, anh hiện hữu, núi sông hiện hữu. Nhưng vì động từ này không diễn tả được trạng thái sinh động của vạn vật, cho nên người ta hay thay thế nó bằng động từ trở thành, devenir. Hai động từ này cũng được người Tây phương dùng như những danh từ let và le devenir, hoặc being và becoming tiếng Anh. Nhưng trở thành cái gì mới được chứ? Tiếng trở thành ở đây thực ra chỉ có nghĩa là chuyển biến không ngừng, và do đó nó cũng có tính cách phổ biến như tiếng hiện hữu. Nó không diễn tả được cái phong cách hiện hữu và trở thành của từng hiện tượng xét riêng. Ví dụ trong trường hợp gió thì hiện hữu hoặc trở thành là thổi, trong trường hợp mưa là rơi, trong trường hợp sông là trôi. Ta thấy ngay rằng nếu động từ hiện hữu là hoàn toàn phổ biến thì các động từ thổi, rơi và trôi cũng còn rất phổ biến. Không những mưa rơi mà tuyết, lá, phóng xạ vân vân cũng rơi. Trong khi đó động từ mưa là đầy đủ nhất cho chủ thể mưa. Ta có thể nói mưa mưa cho đủ chủ từ và động từ, hoặc chỉ cần nói mưa như một động từ, hoặc như một chủ từ, tùy ý thích của ta. Cứ như thế, bạn có thể nói người họa sĩ vẽ, thiền giả ngồi thiền, người đọc sách đọc sách, ông vua làm vua, tuệ trung làm tuệ trung, núi làm núi, mây làm mây. Lý do tồn tại của vua là để làm vua, lý do tồn tại của núi là để làm núi. Làm vua tức là làm tất cả những gì mà một ông vua làm: trị nước, an dân, thiết triều và một vạn chuyện khác nữa. Như trong trường hợp mưa mưa, ta không nói vua làm vua, mà chỉ cần nói là vua vua. Tiếng vua thứ hai là động từ, một động từ không có tính cách phổ biến, chỉ để dành cho nhà vua mà thôi. Mỗi chủ từ trở thành một động từ, và động từ ấy là lý do tồn tại của chủ từ ấy. Ví dụ trái núi núi, đám mây mây, tuệ trung tuệ trung. Khi ta nói người họa sĩ vẽ, ta nghe xuôi tai hơn. Kỳ thực mệnh đề đó không khác gì mệnh đề nhà vua vua. Mấy ngàn năm về trước, Đức Thánh Khổng đã từng dùng loại ngôn từ này rồi. Ngài nói quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử, nghĩa là vua làm vua, tôi làm tôi, cha làm cha, con làm con. Ta có thể tùy ý riêng mà giải thích vua phải làm trọn bổn phận vua, hoặc vua phải cho ra vua. Nhưng tự trung lối giải thích ấy không có thêm gì mới. Thấy được động tác là chính bản thân của chủ thể động tác, rồi ta mới hé thấy được cái dung lượng bao la của một tiếng biết. Những vật vô tri vô giác kia, chúng bay có linh hồn không vậy? Đã quen nhận thức cái biết qua hình thức cảm giác và tri giác của mình, chúng ta thường gọi những vật vô cơ là vô tri vô giác. Những vật chỉ hiện hữu một cách trơ trơ bất động. Thật ra các vật này chỉ vô tri vô giác theo nhận định của ta mà thôi. Tảng đá kia là sự tập hợp của nhiều nguyên tử do những lực từ điện kết hợp. Nguyên tử không phải là những hạt vật chất đông đặc bất động, mà là những khoảng không gian khá đồ sộ, trong đó các chất điểm li ti như chất tử proton, trung hòa tử neutron và điện tử electron không ngớt di chuyển với tốc độ kinh khiếp, xích xoát tốc độ của ánh sáng, nghĩa là 300.000 cây số mỗi giây. Cái gì đã khiến cho các trường từ điện và các chất điểm hành động như thế? Ta có còn mô tả tảng đá là một vật thể trơ trơ, vô tri vô giác nữa hay không? Những vật vô tri vô giác Tây phương gọi là l'objet inanimé. Thi sĩ Lamartya có lần hỏi: những vật vô tri vô giác kia, chúng bay có linh hồn không vậy? Linh hồn theo kiểu tư duy và tưởng tượng của con người thì chắc là không có, hoặc không thấy biểu hiện. Nhưng linh hồn theo nghĩa một thực thể sống động thì chắc chắn là có. Tác dụng muôn mặt của cái biết. Cái biết có thể được biểu hiện ra muôn ngàn mặt. Tác dụng của biết như ta thường thấy, là nghe, là cảm, là so sánh, là hồi tưởng, là tưởng tượng, là suy tư, là lo sợ, là hy vọng, vân vân. Trong duy thức học, một môn học chuyên chú về nhận thức trong Phật giáo, ta tìm thấy nhiều tác dụng của cái biết nữa. Trong trường hợp thức Alaya, biết có nghĩa là hàm chứa, duy trì, biểu hiện. Trong trường hợp thức Mạt Na, biết có tác dụng bám chặt, không chịu buông thả. Trong trường hợp ý thức, biết còn có tác dụng sáng tạo, vẽ vời, mơ mộng, cắt xén. Trong trường hợp thức Emala, biết có tác dụng chiếu rọi. Ta nhận thấy ở bất cứ hiện tượng nào, dù là tâm lý, sinh lý hay vật lý, cũng có sự có mặt của vận chuyển sinh động. Ta có thể nói sự sinh động vận chuyển là tác dụng phổ biến của cái biết. Ta chớ cho cái biết là một vật bên ngoài đến để làm cho vạn vật sinh động. Nó chính là sự sinh động, nó chính là vạn vật sinh động. Vũ khúc với vũ sinh là một. Bạn hãy ra ngồi gần một cây chanh. Những điều tôi vừa nói với bạn trên đây không phải là những trò biểu diễn của văn tự và tri thức có mục đích giải trí người đọc. Đó là những dụng cụ mà ta có thể sử dụng để làm rạn nứt và bật tung cái nề nếp suy tư khái niệm đã được ung đúc lâu ngày trong một cuộc sống thực dụng, cũng như những cái chốt sắt và những chiếc xà beng mà ta thường dùng để tháo gỡ những cái thùng hoặc để tách chẻ một thân cây ra làm nhiều mảnh. Như khi ta luồn một con rựa vào giữa thân tre để chẻ cây tre ra làm hai, bạn có thể vừa đọc tới đâu vừa vỡ lẽ ra tới đó, và điều này chứng tỏ bạn đã từng có công phu quán niệm. Nhưng nếu bạn không thấy như vậy hoặc chưa thấy như vậy thì đó có thể là do bạn mới quan sát thực tại lần đầu bằng ý thức, không phân biệt và chưa quen với cách nhìn đảo lộn này. Cũng có thể vì những đường múa trên đây của tôi còn vụng. Không sao, thua keo này ta sẽ bày keo khác. Không vào được bằng cánh cửa này, ta sẽ vào bằng một cánh cửa khác. Điều quan trọng không phải là hiểu những lời tôi nói, mà là thấy được thực tại. Lời tôi nói chỉ là những điệu múa gợi ý hoặc một ngón tay chỉ trỏ. Bạn phải nhìn bằng con mắt của chính bạn, và con mắt đó chỉ có thể mở ra trong chính niệm. Tôi ao ước bạn không đem những lời tôi nói để chế tạo thành những ý niệm rồi cất giữ chúng trong bạn. Tôi không muốn trao cho bạn cái gì hết. Tôi chỉ muốn múa cho bạn xem mà thôi. Tôi không muốn làm hơn một con ong. Bạn thấy được gì thì đó là bạn thấy trong tâm bạn, chứ không phải thấy trong những đường múa của tôi. Bây giờ bạn hãy tới ngồi xem một đứa bé ngủ, hoặc ra ngoài vườn ngồi cạnh cây chanh, hoặc vào bếp nấu nước pha một bình trà, làm một trong những việc đó một cách thật tỉnh táo, thắp mặt trời chánh niệm lên để đừng đi lạc vào quên lãng. Bạn không cần suy tư về sự đồng nhất hoặc sai biệt của bạn với đứa bé, với cây chanh hay bình trà. Bạn không cần suy tư, ngồi với đứa bé, ngồi với cây chanh hoặc ngồi uống trà cho tới khi môi bạn nở một nụ cười. Chương 3. Nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài. Tâm cảnh nhất như. Chiều hôm ấy tôi đóng hết các cửa là vì gió lộng. Sáng hôm sau cửa sổ của tôi mở trên một cánh rừng xanh mát. Nắng đã lên và có một chú chim tới hót trên cây mận trước sân. Bé Thanh Thủy đã đi học. Tôi ngừng viết, nhìn qua cánh rừng trải dài bên kia đồi và duy trì ý thức về sự có mặt của tôi và của cánh rừng. Muốn đạt tới sự định tâm, không hẳn là ta phải đóng hết các cửa giác quan lại. Các thiền giả sơ tâm phải đóng các cửa mắt và tai để có thể dễ dàng tập trung vào hơi thở hoặc vào một đối tượng quán niệm khác. Nhưng đối tượng của cảm quan không phải chỉ hiện hữu bên ngoài thân. Người hành giả có thể không nghe, không thấy, không ngửi và không nếm. Nhưng người hành giả không thể không có cảm giác về những gì đang xảy ra bên trong thân thể. Khi hành giả có một cái răng nhức hoặc một bắp chân mỏi, thì đó là một khổ thọ. Khi toàn cơ thể hoạt động bình thường, hành giả có một cảm thọ dễ chịu và an lạc về thân thể. Cảm thọ này có thể được gọi là một xả thọ, tức là một cảm thọ trung tính, không dễ chịu, không khó chịu. Kỳ thực nó thuộc về lạc thọ. Trong Phật học thường nói tới ba thọ: khổ, lạc và xả thọ. Theo tôi, ta có thể bỏ xả thọ, bởi vì xả thọ thật ra là một thứ lạc thọ. Cảm thọ bên trong thân thể là một dòng hiện tượng liên tục, dù ta có ý thức hay không ý thức về nó. Nó là một trong hai cánh cửa sổ của xúc giác. Vậy thì đóng hết các cửa cảm giác là một chuyện không làm được. Hơn nữa, dù ta có đóng hết các cửa cảm giác thì ý thức ta vẫn còn hoạt động, nghĩa là tâm ta vẫn còn đối tượng. Đó là những hình ảnh, những khái niệm và những tư tưởng mà bản chất có nguồn gốc ở ký ức. Có người cho rằng thiền tọa là gạt ra khỏi tâm thức tất cả mọi đối tượng thuộc về thế giới cảm giác và suy tưởng, và để cho tâm trở về trạng thái thuần túy không đối tượng, để cho tâm tự quán chiếu tâm cho đến khi tâm trở thành chân tâm. Đó là một diễn tả hấp dẫn, nhưng sai lạc ngay từ lúc đầu. Nghĩa là từ lúc cho rằng có thể gạt thế giới cảm giác và suy tưởng ra khỏi tâm để cho tâm trở nên thuần túy. Tâm không phải là một thực tại biệt lập với thế giới cảm giác và suy tưởng, để có thể đi ra khỏi thế giới ấy rồi rút về tự thân. Khi tôi ngồi nhìn cảnh rừng trước mặt, tâm tôi không đi ra khỏi tự thân để tìm tới cảnh rừng. Nó cũng không mở cửa để đón cảnh rừng đi vào. Khi tôi ngồi nhìn cảnh rừng trong chánh niệm, tôi có thể đi vào thiền định mà không hề nhắm mắt. Nói rằng tâm tôi quán chiếu cảnh rừng, mà kỳ thực cảnh rừng không phải là một đối tượng biệt lập. Tâm tôi với cảnh rừng là một. Cảnh rừng là một trong những biểu hiện màu nhiệm của tâm. Rừng, ngàn thân cây, một thân người, lá cành đưa tay dậy, tai nghe tiếng suối gọi, mắt mở toang trời tâm, nụ cười hàm tiếu kia nở trên từng chiếc lá. Có rừng cây ở đây vì có thế gian đó, nhưng tâm đã theo rừng khoác áo mới màu xanh. Người đạo sĩ ngồi nhắm mắt đi vào thiền định, không hề phân biệt có thế giới bên ngoài cần phải chặn lại và tâm thức bên trong cần phải thâm nhập. Tuy nhắm mắt nhưng thế giới có mặt một cách rất hiện thực đối với y. Không phải ngoài cũng không phải trong, và thế giới này có mặt một cách linh động và hoàn bị nơi đối tượng mà y đang quán niệm. Đối tượng đó hoặc là hơi thở của y, chóp mũi của y, công án mà y đang nuôi dưỡng, hoặc bất cứ một cái gì đang là đối tượng của tâm ý y. Cái gì ấy có thể nhỏ như hạt bụi hay lớn như núi Thái Sơn, nhưng không phải là một mảnh thực tại rời rạc có thể tách rời ra khỏi thực tại màu nhiệm, mà trái lại còn chứa đựng toàn thể cái thực tại màu nhiệm đó. Nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài. Tôi đề nghị bạn cùng quán niệm với tôi bài tập sau đây. Bạn ngồi lại trong tư thế thoải mái, bắt đầu chú ý đến hơi thở của mình. Trong khi làm cho hơi thở thật êm và thật nhẹ, chừng một vài phút sau, bạn chuyển sự chú ý vào cảm giác bên trong của thân thể bạn. Nếu bạn cảm thấy không có sự đau nhức hoặc khó ở nào, trái lại còn có cảm giác thoải mái và an lạc, thì bạn chú ý tới cảm giác ấy và cứ tự nhiên an hưởng nó với tất cả ý thức tỉnh táo của bạn. Một vài phút sau, bạn lưu ý tới sự vận hành bên trong của các bộ phận trong cơ thể bạn, như trái tim, buồng phổi, lá gan, quả thận và bộ máy tiêu hóa. Các bộ phận này đang hoạt động bình thường, không có vấn đề gì, cho nên chúng không gây sự khó chịu hay đau nhức khiến bạn phải chú ý tới chúng. Bạn chú ý tới máu đang lưu thông ở trong cơ thể giống như là sông suối đang đi qua cánh đồng để thấm nhuần nước mát cho những cánh đồng ấy. Bạn biết là máu nuôi dưỡng các tế bào trong cơ thể và tất cả những bộ phận trong cơ thể. Trong khi được máu nuôi dưỡng đều góp phần vào việc bồi dưỡng máu, bộ máy tiêu hóa, hoặc lọc máu, gan, phổi, hoặc để máu luân lưu trong cơ thể, tim. Tất cả những bộ phận trong cơ thể, trong đó có hệ thần kinh và các hạch, tiết tuyến, đều nương vào nhau mà hiện hữu. Tất cả đều thông thuộc vào nhau. Phổi cần cho máu nên phổi là của máu. Máu cần cho phổi nên máu là của phổi. Cứ như thế ta có thể nói phổi là của tim hay là gan là của phổi. Và ta thấy được rằng trong một bộ phận nào của cơ thể cũng có sự có mặt của tất cả những bộ phận khác của cơ thể. Sự nương tựa vào nhau trùng trùng lớp lớp để cùng có mặt ấy, giáo lý Hoa Nghiêm gọi là trùng trùng duyên khởi. Nhân quả ở đây không nằm theo chiều dài, trong đó một nhân đưa đến một quả, mà thể hiện chằng chịt như một màn lưới. Không phải một màn lưới hai chiều như một màn nhện, mà là nhiều màn lưới giao nhau trong một không gian nhiều chiều. Không những một bộ phận của cơ thể chứa trong nó sự hiện hữu tất cả các bộ phận khác của cơ thể, mà mỗi tế bào trong cơ thể cũng chứa đựng sự có mặt của toàn thể các tế bào trong cơ thể. Một có mặt trong tất cả, và tất cả có mặt trong một. Giáo lý Hoa Nghiêm khi nói đến một là tất cả là một, nhất tức nhất thiết tức nhất, tức là nói về nguyên lý tương quan tương duyên chằng chịt này. Nếu ta nắm vững được nguyên lý tất cả là một, một là tất cả, thì ta có thể vượt thoát được cái bẫy khái niệm một và nhiều. Nhất đa. Một cái bẫy đã từng giam hãm ta trong nhiều ngày, nhiều tháng. Khi ta nói một tế bào chứa đựng tất cả các tế bào khác, ta không nghĩ một cách đơn giản rằng dung tích của một tế bào có thể bao hàm được mọi tế bào, và mọi tế bào có thể chui vào nằm gọn trong tế bào ấy. Ta chỉ nói sự có mặt của một tế bào chứng minh được sự có mặt của tất cả các tế bào khác trong cơ thể. Một vị thiền sư Việt Nam nói, hạt bụi này mà không có thì cả vũ trụ cũng không có. Tác hữu trần sa hữu, di không nhất thiết không. Nhìn vào hạt bụi, bậc thiền giả đắc đạo thấy được cả vạn hữu nơi pháp giới. Người mới học đạo tuy chưa nhìn thấy điều đó rõ ràng, như thấy một trái chanh nằm trong lòng bàn tay, nhưng cũng có thể thấy được điều đó trên mặt nhận xét và suy luận. Kinh Hoa Nghiêm có những câu có thể làm người đọc rụng rời tai chân. Nếu người ấy chưa có dịp tham khảo về nguyên lý trùng trùng duyên khởi, ta hãy đọc câu: trong mỗi hạt bụi tôi thấy vô số cảnh giới Phật. Mỗi cảnh giới đều có các đức Như Lai với hào quang quý báu. Vô lượng vô số núi Tu Di có thể đem để trên đầu một sợi tóc. Đặt một thế giới vào tất cả các thế giới, đặt tất cả các thế giới vào một thế giới. Trong thế giới hiện tượng, ta thấy sự vật hiện hữu riêng biệt. Cái nào nằm trong vị trí của cái ấy, cái này ở ngoài cái kia. Đi sâu vào nguyên lý duyên khởi, ta thấy rằng tính cách riêng biệt ấy là giả tạo. Một vật thể là do tất cả các vật thể cấu thành, một vật thể chứa đựng tất cả các vật thể. Dưới ánh sáng quán chiếu của duyên khởi, ý niệm một và nhiều bị tan rã, và cùng với nó các ý niệm trong và ngoài, nhỏ và lớn cũng tan rã. Thi sĩ Nguyễn Công Trứ. Nguyễn Công Trứ sinh năm 1778 và mất năm 1859, tự là Tồn Chất, hiệu là Ngộ Trai, quê làng Uy Viễn ở Hà Tĩnh. Thi sĩ Nguyễn Công Trứ đã thấy được điều này khi ông ta ca ngợi: thiên thượng thiên hạ vô như Phật, nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài. Mặt trời là trái tim. Đã thấy được một trong tất cả trong một nơi cơ thể, ta hãy đi xa thêm một bước nữa để quán niệm về sự có mặt của vạn hữu trong ta. Ta biết rằng hễ trái tim ngừng đập trong ta là dòng sinh mạng ta có thể bị gián đoạn. Vì vậy ta rất nuông chiều quý mến trái tim ta. Nhưng bên ngoài cơ thể ta có nhiều bộ phận cũng quan trọng cho sự sống ta, và quan trọng không kém trái tim trong cơ thể ta. Hãy chú ý tới cái dần sáng vĩ đại trong không gian mà ta gọi là mặt trời chẳng hạn. Mặt trời cũng là một trái tim của ta, một bộ phận ta tạm gọi là ở ngoài cơ thể ta. Nhưng nếu ngưng hoạt động thì sự sống của ta cũng bị chấm dứt. trái tim vĩ đại ấy của ta cho ta và muôn loài trên trái đất nhiệt lượng cần thiết để sinh tồn. Loài động vật sống được là nhờ ánh sáng mặt trời. Lá cây hút lấy một phần ánh sáng chiếu rọi trên nó, cất giữ năng lượng ấy, rút chất than trong không khí và chế tạo các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây như đường và tinh bột. Nhờ cây cỏ mà vật và người có thức ăn. Tất cả chúng ta, cây cỏ, thú vật và người đều tiêu thụ mặt trời trực tiếp và gián tiếp. Nói sao cho hết tác dụng của mặt trời, của trái tim bên ngoài cơ thể đó của ta. Cơ thể của ta thực ra không giới hạn trong phạm vi bên trong của da ta. Cơ thể ta bao la vĩ đại hơn nhiều. Nội một sự vắng mặt dài 3 phút của cái bầu khí quyển bao quanh trái đất cũng đủ để cho sự sống của ta chấm dứt. Không có hiện tượng nào trong vũ trụ mà không có liên hệ tới ta. Từ một hạt sỏi trong lòng suối cho đến một tinh hà đang vận chuyển cách trái đất ta hàng triệu năm ánh sáng. Thi sĩ Walt Whitman nói: sự có mặt của một lá cỏ cũng quan trọng bằng sự vận hành của các vì tinh tú. Nhận xét đó không phải đã đến từ những suy luận triết học mà là từ một rung cảm của tâm tư. Ông còn nói thêm: tôi rộng lớn, tôi chứa đựng cả và thiên hạ. Tương tức và tương nhập, phép quán mà tôi đề nghị với bạn trên đây, ta có thể gọi là phép quán trùng trùng duyên khởi, tức là về sự biểu hiện của mọi hiện tượng theo đường lối tương quan tương duyên. Phép quán này có thể đưa ta vượt thoát ý niệm về một và nhiều, hoặc về một và tất cả. Chỉ có phép quán này mới đủ sức đập vỡ ngã kiến, vì ngã kiến đã được thành lập trên thói quen nhận thức về một và về nhiều. Khi ta có khái niệm một hạt bụi, một bông hoa hay một con người, khái niệm ấy không tách rời khỏi ý niệm về đơn vị, về một và toán học được thành lập. Ta thấy có ranh giới giữa một và nhiều, giữa một và không. Ý niệm về đơn vị rất thiết dụng cho đời sống hàng ngày, cũng như đường rầy xe lửa rất cần cho chiếc xe lửa. Nhưng nếu ta quán chiếu được tự tính duyên khởi trùng trùng của hạt bụi, của bông hoa hoặc của con người, thì ta thấy cái một và cái nhiều không thể rời nhau mà hiện hữu. Cái một và cái nhiều đi vào nhau không trở ngại. Cái một tức là cái nhiều. Đó là ý niệm tương tức và tương nhập của giáo nghĩa Hoa Nghiêm. Tương tức có nghĩa là cái này là cái kia, cái kia là cái này. Tương nhập có nghĩa là cái này nằm trong cái kia nằm trong cái này. Quán chiếu cho tường tận thì ta có thể thấy ý niệm một và nhiều chỉ là một trong những phạm trù ý thức mà ta sử dụng để nắm lấy thực tại, cũng như những chai lọ mà ta sử dụng để chứa đựng nước uống. Ta thoát được phạm trù một và nhiều thì cũng như chiếc xe lửa thoát khỏi đường rầy xe lửa để trở thành một chiếc máy bay bay liện tự do trên không gian. Cũng như nhờ thấy được rằng ta đứng trên một trái đất tròn đang quay chung quanh nó và chung quanh mặt trời, ta thấy ý niệm về trên và dưới ngày xưa của ta bị phá vỡ. Nhờ thấy được tính cách tương tức và tương nhập của mọi hiện tượng, ta thoát được ý niệm một và nhiều. Kinh Hoa Nghiêm đưa ra hình ảnh màn lưới của vua trời Đế Thích để gợi ý trùng trùng duyên khởi. Màn lưới này được kết bằng những hạt ngọc, mỗi hạt ngọc phản chiếu trong nó tất cả các hạt ngọc khác, và hình ảnh của nó cũng được phản chiếu trong tất cả các hạt ngọc khác trên lưới. Như vậy, đứng trên phương diện hình bóng, một hạt ngọc chứa tất cả các hạt khác và tất cả các hạt ngọc khác đều có chứa nó. Ta cũng có thể dùng một hình tượng hình học để nói về tính cách trùng trùng duyên khởi của vạn vật. Ví dụ, ta có một hình tròn mà tâm điểm là T, được thành lập bởi tất cả các điểm cách T bởi một khoảng cách bằng nhau. Và ta biết hễ thiếu một điểm là vòng tròn không thành lập được. Vòng tròn là tất cả các điểm ấy. Ở đây ta thấy một là tất cả, bởi vì nếu thiếu một điểm thì vòng tròn không thể thành lập, nghĩa là tất cả các điểm khác cũng không có. Ta lại thấy tất cả là một, bởi vì sự có mặt của vòng tròn, nghĩa là của tất cả các điểm kia đều thuộc vào sự có mặt của một điểm này. Tất cả các điểm của vòng tròn đều quan trọng như nhau và đều có tính cách thiết yếu cho tất cả vòng tròn. Để có một ý niệm về liên hệ chằng chịt tượng trưng cho tính cách tương tức và tương nhập của vạn hữu, ta có thể hình dung một khối cầu hình học được thành lập do sự có mặt của tất cả các điểm trên diện tích hình cầu cũng như trong lòng cầu. Thiếu một trong vô số điểm đó là khối cầu không được thành lập. Bây giờ ta hãy nối liền mỗi điểm trong khối cầu với tất cả các điểm khác trong khối cầu bằng những đường dây tưởng tượng. Nối xong điểm A với tất cả các điểm xong thì bắt đầu nối điểm B với tất cả các điểm, trong đó có A. Cứ như thế mà ta nối liền tất cả các điểm trong khối cầu và tất cả các điểm khác trong khối cầu. Như vậy là ta đã tạo ra màn lưới vô cùng chằng chịt giữa các điểm. Bồ Tát biết quán sát về tự tính duyên khởi của các pháp. Trong một pháp thấy nhiều pháp, trong nhiều pháp thấy một pháp, trong cái một thấy cái vô lượng, trong cái vô lượng thấy cái một. Sự sinh khởi và hiện tồn của các pháp có tính cách triển chuyển, không thực và không làm nao núng được bậc thức giả. Như tôi đã nói, trong giới vật lý học hiện tại có quan niệm về bootstrap khá phù hợp với tư tưởng tương tức và tương nhập. Theo thuyết này thì không có gì làm bản chất cho vật chất cả. Chất tử chỉ là những phối hợp chằng chịt và hỗ tương giữa các chất tử. Vũ trụ là một màn lưới hiện tượng tương duyên, trong đó không có một hiện tượng nào có thể làm bản chất căn bản. Một hiện tượng là do tất cả các hiện tượng khác kết hợp. Giả sử có người tới hỏi, tôi đồng ý là những hiện tượng riêng biệt kia nương vào nhau mà sinh khởi và tồn tại. Nhưng cái tổng thể của tất cả các hiện tượng đó, cái tất cả thì do đâu mà sinh ra? Xin bạn hãy cho người đó một câu trả lời. Mở mắt trong định. Là một người thực tập thông minh, bạn có thể đi vào phép quán trùng trùng duyên khởi bằng nhiều ngõ ngách. Thiền quán không phải là một sự bắt chước mà là một sự sáng tạo. Người bắt chước không bao giờ đi xa, kể cả những người bắt chước nghệ thuật nấu ăn. Chắc bạn cũng chưa biết người nấu ăn giỏi là một người có tài sáng tạo. Những cánh cửa đi vào phép quán ấy có thể gọi là những phương tiện. Cánh cửa phương tiện mà tôi vừa đề nghị với bạn là quán sát sự vận hành của các bộ phận trong cơ thể: máu, tim, ruột, gan, phổi, thận. Bạn có thể chọn một trong muôn ngàn cánh cửa khác để đi vào cùng một phép quán. Bất cứ một hiện tượng nào cũng có thể là một cánh cửa để bạn đi vào phép quán. Một tư tưởng, một tình cảm, một hình bóng, một câu thơ, một giấc mơ, một hòn sỏi, một dòng suối, một vì sao, một chiếc lá. Người thiền sinh giỏi biết vận dụng sự quán chiếu của mình trong đời sống hàng ngày và không bỏ qua một cơ hội nào để nhìn thấu vào tính duyên khởi của vạn tượng. Sự quán chiếu cố nhiên là được thực hiện trong định, nghĩa là trong sự tập trung của tâm ý. Dù ta mở mắt hay nhắm mắt thì tính chất của quán chiếu vẫn là định. Ta hãy bỏ đi cái hình ảnh cho rằng nhắm mắt lại là để nhìn thấy bên trong của tâm và mở mắt ra là để nhìn thấy bên ngoài của tâm. Một tư tưởng không phải là một đối tượng bên trong, một dáng núi không phải là một đối tượng bên ngoài. Cả hai đều là đối tượng của cái biết và không có cái nào ở trong, cái nào ở ngoài cả. Định lực lớn là khi ta an trú trong một trạng thái cảm thông sâu sắc với thực tại qua đối tượng quán niệm của ta. Nơi đó ta không còn phân biệt chủ thể và đối tượng. Lúc đó sở dĩ ta có thể là một với thực tại bởi vì ta đã gạt bỏ được những dụng cụ đo lường của nhận thức mà Phật học gọi là nhận thức biến kế. Thấy nghĩa là thương. Chắc chắn là đã có những lúc bạn ngắm những đứa con của mình đang nô đùa vô tư và nghĩ tới tương lai của chúng. Do kinh nghiệm sống, bạn biết đời người đầy rẫy lo âu, sợ hãi, thất vọng và hy vọng. Bạn lo lắng cho các con của bạn và xót xa nghĩ đến đời sống càng lúc càng khó khăn đang đợi chúng ở tương lai. Những lúc ấy bạn đã đi vào trong chúng. Sở dĩ bạn đi vào trong chúng dễ dàng như vậy là vì bạn thấy được liên lạc huyết thống giữa bạn và chúng. Người thiền giả cũng vậy. Càng quán chiếu tính cách trùng trùng duyên khởi, y càng dễ đi vào thực tại của vũ trụ. Và y có thể thấy được những lo âu, sợ hãi, thất vọng và hy vọng của muôn loài. Quán sát một con sâu xanh trên một cọng lá, người thiền giả thấy được tầm quan trọng của con sâu, không phải từ quan điểm tự tôn tự đại của loài người, mà là trên nhận thức trùng trùng duyên khởi của vạn vật. Y thấy được tính cách quý giá của sự sống nơi con sâu, và y không thể nào tiêu diệt sự sống đó một cách dễ dàng như những kẻ khác. Có thể là một ngày nào đó bị bắt buộc phải giết con sâu, nhưng nếu y giết con sâu thì y cũng có cảm tưởng là y tự giết y. Y tự thấy chết trong lòng một ít. Con người đi săn giết để mua vui. Ngày xưa người đi săn vì không thể để mình và vợ con chết đói, nhưng không bao giờ lại đi tước đoạt sinh mạng của một con vật vì ngứa tay. Trùng trùng duyên khởi không phải là một trò chơi suy luận triết học, không có liên hệ gì tới đời sống tâm linh và thực dụng. Quán chiếu về trùng trùng duyên khởi, người hành giả dần dần thấy được sự sống của muôn loài là một, và trong y tình thương khơi dậy bao trùm mọi sinh vật. Khi thấy tình thương đó hiện hữu, y biết rằng công phu quán chiếu của y bắt đầu có kết quả. cái thấy với cái thương đi đôi với nhau. Cái thấy và cái thương là một. Tiểu trí thì đi đôi với tiểu bi, mà đại trí thì đi đôi với đại bi. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Bạn có khi nào xem một chương trình truyền hình về loài vật, trong đó có các loài săn đuổi nhau để ăn thịt nhau không? Bạn đã từng thấy một con cọp đuổi bắt một con nai hoặc một con rắn đang nuốt một con ếch không? Loại phim này thường khiến cho ta hồi hộp. Ta mong ước cho con nai thoát khỏi nanh vuốt của con cọp và con ếch thoát khỏi cái miệng của con rắn. Bởi vì nếu phải nhìn con cọp xé nai hoặc rắn nuốt ếch thì ta thấy khó chịu trong người. Nhưng đây không phải là chuyện phim giả tạo mà là chuyện thực trong cuộc đời. Ta muốn cho con nai và con ếch thoát thân, nhưng ta ít nhớ rằng con cọp và con rắn phải có thức ăn mới sống được. Bạn chớ quên rằng ngoài rau đậu ta còn có ăn gà, heo, tôm, cá, dê, bò. Và cũng như cọp và rắn, ta ăn cả nai và ếch nữa. Ta không muốn khó chịu trong người, cho nên ta đứng về phía con nai và con ếch. Ta thầm ước chúng nhảy thoát cho lẹ. Người thiền giả trong trường hợp đó phải giữ cho tỉnh táo. Y không được đứng về phe nào cả hết, và y thấy y có mặt nơi cả hai bên. Có những kẻ có thể nhìn cảnh tượng con cọp xé xác con nai một cách thản nhiên và thích thú nữa, nhưng phần lớn chúng ta đều hồi hộp đứng về phía kẻ yếu. Người thiền giả cũng có khuynh hướng đứng về phía kẻ yếu. Nếu cảnh tượng là cảnh tượng sống thì y nhất định kiếm cách làm cho con nai hoặc con ếch chạy thoát. Tuy nhiên y làm như thế không phải chỉ để tránh cái đau trong lòng y. Y phải thấy được sự thất vọng của con cọp và con rắn mà thương chúng, nghĩa là thấy được tất cả những vật lộn của muôn loài trong sự mưu sinh. Đọc sâu vào cuốn sách của cuộc đời, ta thấy rằng tuy cuộc đời chứa đầy những màu nhiệm, nó cũng chứa đầy những cảnh tượng kinh khiếp não lòng. Bạn đã thấy nhiều về đời sống của loài nhện chưa? Bạn đã sống qua một cuộc chiến tranh chưa? Bạn đã từng chứng kiến cảnh tra tấn tù đày thanh toán chưa? Bạn đã chứng kiến cảnh cướp bóc và hãm hiếp trên biển cả chưa? Đại bi tâm là bản chất của hòa giải. Trong thời bình, hoạt động thể thao được hàng chục triệu người theo dõi. Sở dĩ người ta thích theo dõi một trận đấu túc cầu chẳng hạn là vì người ta hay chọn đứng về một phe và đồng nhất mình với phe ấy. Người ta sống với sự hồi hộp, lo âu và hy vọng như khi người ta theo dõi một cuốn phim. Có khi người ta còn đưa chân ra để đá giúp một quả bóng trong màn ảnh nữa. Nhưng nếu không đứng về một phe thì những sự thích thú đó không còn. Đối với một cuộc chiến tranh cũng vậy, ta thường hay đứng về phía nhược tiểu và đang bị đe dọa. Phong trào hòa bình thường được hướng dẫn bởi tình cảm ấy. Người ta phẫn nộ, người ta gào thét, ít có ai có thể đứng lên cao hơn để nhìn cuộc chiến với tâm trạng của một người mẹ thấy hai đứa con mình đang giết nhau, để có thể tìm những giải pháp thực tiễn nhất cho cuộc hòa giải. Những nỗ lực hòa giải đích thực phải được phát xuất từ đại bi tâm, mà tâm đại bi là hậu quả của một sự quán chiếu về tự tính tương tức và tương nhập của mọi loài, mọi vật. Trong cuộc đời, thỉnh thoảng ta có duyên may gặp được những kẻ mà lòng thương lan tới cả loài động vật và thực vật. Ta biết có những người dù sống trong những hoàn cảnh tương đối an ổn, vẫn trông thấy rõ ràng những áp bức, đói khát và bệnh tật đang hành hạ bao nhiêu triệu người trên thế giới và luôn luôn thao thức đi tìm giải pháp cứu chữa. Họ không để cho sự bận rộn làm lãng quên. Họ thấy được tới một mức nào đó tính cách tương quan tương duyên của sự sống, và họ biết sự tồn sinh của những nước kém mở mang có liên hệ đến sự tồn sinh của những nước giàu có tiến bộ về vật chất. Nghèo đói và áp bức đưa tới chiến tranh. Trong thời đại chúng ta không có cuộc chiến nào mà không liên hệ tới những khối lớn, mà số phận nước này liên hệ tới số phận nước khác. Đại bi tâm không có chỗ đứng. Trong một nền văn minh mà kỹ thuật đóng vai trò then chốt cho sự thành công, lòng xót thương không còn nhiều chỗ đứng. Khi một thiền giả quán chiếu về sự sống, y trở nên lân mẫn với cả con sâu và cái kiến. Y không thể nhẫn tâm giết hại các loài thú. Nói gì y có thể cầm súng giết hại đồng loại. Cái tâm từ bi của y không có chỗ đứng trong xã hội này. Nếu y làm nông dân, y sẽ không thể giàu có, bởi vì y không chịu dùng hàng tấn thuốc sát trùng để tiêu diệt các loài sâu bọ trong lòng đất và trên cây lá. Do đó y thu hoạch được rất ít. Nếu y làm bộ trưởng bộ quốc phòng, y sẽ khuyến khích thanh niên trở thành kẻ lương tri đối kháng. Nếu y làm tỉnh trưởng, y sẽ chống đối việc thiết lập trung tâm điện lực nguyên tử nơi tỉnh y. Vì những lý do đó, y sẽ bị dứt ra khỏi guồng máy. Trong chúng ta nhiều người cũng cảm thấy như y. Chúng ta không thể thấy thoải mái với cái xã hội này, chúng ta tổ chức chống đối, và sự chống đối này rất chật vật. David Bohm, giáo sư vật lý Đại học Luân Đôn đã nói rằng: nếu chúng ta muốn xã hội thay đổi thì không thể chỉ thực hiện một vài thay đổi sơ sơ nơi cá nhân hoặc thay đổi hệ thống tổ chức kinh tế, mà phải có một sự thay đổi toàn diện về tâm thức. Chúng ta chưa biết sự thay đổi đó được thực hiện như thế nào, nhưng tôi thấy chắc chắn đó là điều thiết yếu. Sự thay đổi đó của tâm thức, như bạn đã thấy, có thể được thực hiện bằng sự giác ngộ về tự tánh duyên khởi của thực tại, sự giác ngộ mà mỗi chúng ta đang đi vào bằng những cánh cửa phương tiện khác nhau. Sự giác ngộ này không phải là do công trình truyền bá một nhận định hay là một tư tưởng hệ, nó là hoa trái của sự trực nhận thực tại trong liên hệ duyên sinh, trong sự phá bỏ những lề lối suy tư chuyên chia cắt một thực tại không thể chia cắt. Bất diệt trong sinh diệt. Thực tập phép quán duyên khởi như trên, trong một thời gian, bạn sẽ thấy có sự thay đổi trong bạn. Cái nhìn của bạn sẽ mở rộng, bạn sẽ nhìn muôn loài với con mắt từ bi. Những cố chấp và thù oán trước kia bạn tưởng không bỏ được, nay sẽ tiêu tán, và bạn sẽ trở nên dễ dãi và độ lượng với mọi người, mọi loài. Hơn thế nữa, bạn sẽ thấy sự sống chết không làm cho bạn lo lắng như xưa nữa. Chắc bạn có biết nhà vật lý học Erwin Schrödinger, người đã phát minh ra phép lực học ba động, suy tư về ngã, về vũ trụ, về sự sống chết và về ý niệm một và nhiều. Ông đã viết: "Vậy anh có thể nằm duỗi thẳng tay chân trên đất mẹ với niềm tin vững chắc rằng anh và đất là một, đất với anh cũng không hai. Anh cũng vững chãi và an toàn như đất, có thể là vững chãi và an toàn gấp ngàn lần đất nữa. Nếu chắc chắn là ngày mai anh trở về đất, thì cũng chắc chắn là một ngày nào đó đất sẽ đưa anh ra đời trở lại để vật lộn thêm và khổ đau thêm. Nhưng anh không phải đợi đến một ngày nào đó đâu. Chính hôm nay, trong khoảnh khắc này, đất đang đưa anh ra đời, không phải một lần mà hàng ngàn hàng vạn lần, cũng như đất đang chôn vùi anh hàng ngàn hàng vạn lần trong chính khoảnh khắc này. Bởi vì luôn luôn và vĩnh viễn chỉ có hiện tại, chỉ có cùng một cái hiện tại này mà thôi. Chỉ có hiện tại là vĩnh viễn." Một cái thấy như vậy thật có thể đưa người ta đến tâm trạng vô úy trước cái chết và cái sống, nếu cái thấy ấy an trú vững chãi trong đời sống tâm linh thường nhật. Quá khứ, hiện tại và tương lai trên đầu một sợi tóc. Nhận xét của Schrödinger về thời gian, chắc chúng ta đi tới một bước nữa trong phép quán trùng trùng duyên khởi. Các ý niệm về trong và ngoài và một và tất cả của chúng ta bắt đầu rạn nứt khi ta quán chiếu về các tự tính tương tức và tương nhập của vạn hữu. Tuy nhiên, các ý niệm này không thể đổ vỡ hoàn toàn nếu ta vẫn còn duy trì ý niệm về một không gian tuyệt đối và một thời gian tuyệt đối làm khuôn khổ cho sự phát hiện của mọi hiện tượng trên nguyên lý tương duyên tương khởi. Trong buổi đầu của lịch sử Pháp Tướng Tông, không gian được quan niệm như là một vô vi pháp, nghĩa là một thực tại tuyệt đối thoát ra ngoài sinh diệt. Nhưng đến khi tư tưởng Bát Nhã Trung Quán bắt đầu được khai triển, thì không gian và thời gian được mô tả như những ý niệm hư vọng về thực tại, những ý niệm nương nhau mà tồn tại. Phép quán tương tức và tương nhập của Hoa Nghiêm đã bao hàm sự phủ nhận ý niệm không gian như một thực tại tuyệt đối, bởi tư tưởng ấy phủ nhận luôn các ý niệm trong và ngoài, lớn và bé, một và nhiều. Vô lượng vô số núi tu di có thể đem đặt trên đầu một sợi tóc. Về thời gian, phép quán tương tức tương nhập của Hoa Nghiêm lại phá bỏ luôn ý niệm phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và vị lai, cho rằng có thể đem quá khứ và vị lai đặt vào hiện tại, đem quá khứ và hiện tại đặt vào vị lai, đem hiện tại và vị lai đặt vào quá khứ, và đem tất cả thời gian đặt vào một niệm, tức là một khoảnh khắc rất ngắn. Tóm lại, thời gian cũng được biểu hiện trên nguyên tắc tương tức tương nhập như không gian, và một khoảnh khắc cũng chứa đựng được cả ba đời, nghĩa là toàn thể quá khứ, tương lai và hiện tại. Quá khứ đem để vào hiện tại và vị lai, vị lai đem để vào quá khứ và hiện tại, ba đời và nhiều kiếp để vào một niệm, không ngắn không dài, đó là giải thoát. Tôi có thể đi vào vị lai, thâu gọn muôn kiếp trong một niệm. Đi tới một bước nữa, Kinh Hoa Nghiêm nói: không những một hạt bụi chứa đựng không gian vô cùng, mà còn chứa đựng cả thời gian vô tận và một khoảnh khắc, niệm, không những chứa đựng thời gian vô tận mà còn chứa đựng cả không gian vô cùng. Đầu một sợi tóc chứa ba đời và có vô lượng cảnh giới Phật. Thuyết tương đối giúp ta đi vào thế giới tương tức tương nhập. Như vậy là giáo hệ Hoa Nghiêm cho thấy thời gian và không gian dung nhiếp lẫn nhau, liên hệ tới nhau mà tồn tại, và cả hai đều không độc lập với nhận thức. Thuyết tương đối của Einstein ra đời 2000 năm sau đã xác định tính cách bất tương ly của thời gian và không gian, và thời gian được xem như là chiều thứ tư của một liên thể không thời gian bốn chiều không thể chia cắt. Thuyết tương đối đánh đổ ý niệm về không gian như một cái khung tuyệt đối và bất động trong đó vũ trụ đang vận hành, đồng thời cũng đánh đổ ý niệm về thời gian tuyệt đối và phổ biến. Theo thuyết này, không gian chỉ là liên hệ vị trí giữa các vật thể, và ta không thể có được ý niệm về không gian nếu không thấy các vật thể ấy. Thời gian theo thuyết này cũng chỉ là một liên hệ trình tự của các biến cố. Thời gian và không gian do đó là những hình thái của nhận thức. Và thuyết tương đối sáp lại rất gần giáo nghĩa Hoa Nghiêm. Cũng theo thuyết tương đối, chỉ có thời gian địa phương mà không có thời gian phổ biến. Vì vậy, ý niệm về bây giờ chỉ có thể áp dụng cho một địa phương, chứ không thể áp dụng cho những vùng xa xôi khác của vũ trụ. Theo đó mà xét, thì ý niệm về ở đây cũng chỉ có thể áp dụng cho bây giờ, chứ không thể áp dụng cho quá khứ và vị lai. Bởi lẽ thời gian và không gian là những ý niệm liên đới với nhau mà tồn tại. Thuyết tương đối có thể giúp ta đi vào thế giới tương tức và tương nhập, bởi vì những chứng minh khoa học về tính cách tương đối của thời gian và không gian có thể giúp ta làm rạn vỡ những ý niệm như ý niệm về hữu hạn và vô hạn, về trong và ngoài, về trước và sau. Những ý niệm vốn được hình thành trên ý niệm về một không gian vô cùng và một thời gian vô tận. Nếu ta còn nhìn lên trời và tự hỏi ngoài biên giới tột cùng của vũ trụ còn có gì, thì ta còn chưa hiểu được thuyết tương đối, bởi vì ta chưa phá bỏ được ý niệm về một không gian tuyệt đối độc lập với các vật thể. Cũng như nếu ta còn tự hỏi tất cả vũ trụ trong tương lai sẽ đi về đâu, thì ta cũng chưa thực sự hiểu được thuyết tương đối, bởi vì ta chưa phá bỏ được ý niệm về một thời gian phổ biến và vô cùng. Thuyết tương đối sẽ còn đưa khoa học và triết học đi xa hơn nữa. Ta chỉ tiếc là Einstein đã không dùng được chiếc phi thuyền vĩ đại đó để đi xa hơn trong chuyến du hành thâm nhập vào thế giới của thực tại. Chiếc bè để qua sông. Chúng ta thấy rằng những khám phá mới của khoa học thường chỉ là những sự phá vỡ những ý niệm cũ về thực tại. Công trình của thuyết tương đối là ở chỗ phá vỡ được ý niệm cổ điển về thời gian và không gian và đưa ra ý niệm về đường cong không thời gian. Theo thuyết này, vật thể nào cũng có cơ cấu bốn chiều không thời gian và cũng được đặt trên một vũ trụ tuyến không thời gian bốn chiều. Từ bỏ mô thức vũ trụ của những đường thẳng ba chiều của Euclid, Einstein hình dung một vũ trụ theo đường cong không thời gian bốn chiều ấy, một mô thức mà ông đề nghị vào năm 1917. Theo mô thức này, không gian của vũ trụ là bề mặt ba chiều của một siêu cầu bốn chiều vĩ đại, trong đó thời gian xuôi dài như một cái trục. Nếu ta ráng tưởng tượng ra cái mô thức vũ trụ bốn chiều đó, ta sẽ thấy không phải là một hình cầu nữa mà là một siêu trụ, trong đó mỗi giây phút vũ trụ là một hình cầu riêng biệt, cũng như những cái hình kế tiếp nhau trên một cuốn phim. Vũ trụ của Einstein như vậy là vừa vô biên mà cũng vừa hữu hạn, bởi vì đường nét cấu tạo nó là một đường cong không thời gian, chứ không phải là một đường thẳng, hoặc là của không gian, hoặc là của thời gian. Trên một trái cam, con kiến có thể cứ theo con đường trước mặt mà đi mãi, không bao giờ thấy có giới hạn. Đó là vì nó đi theo một đường tròn. Tuy con kiến đi mãi nhưng nó vẫn ở trên trái cam. Đó là sự hữu hạn. Mô thức vũ trụ của Einstein phá vỡ được con đường thẳng và phối hợp được hữu hạn và vô biên. Tuy vậy, Einstein cuối cùng cũng phải từ bỏ nó. Một khối óc như khối óc của Einstein chắc chắn đã thấy được rằng nếu thời gian và không gian tuyệt đối là những hình thái của nhận thức, thì cái liên thể không thời gian bốn chiều kia tuy phù hợp với thực tại hơn vẫn còn là một hình thái khác của nhận thức. Einstein dư biết rằng nếu không gian không thể khái niệm được ngoài sự có mặt của vật thể, thì Einstein cũng thấy rằng bốn chiều của không thời gian cũng chỉ là những sáng tạo của tâm thức liên hệ tới các ý niệm về vật thể và di động. Cái đường cong không thời gian kia cũng chỉ nên được nhận thức như một ý niệm đến thay thế các ý niệm về không gian ba chiều, và một thời gian tuyệt đối đi theo một đường thẳng. Như một phương tiện mà sau khi sử dụng phải được vứt bỏ, như một chiếc bè sau khi qua sông. Khả năng rũ bỏ và khả năng phát minh. Sở dĩ thực tại biến hình trước sự quan sát của ta là bởi ta đi vào thực tại với những ý niệm có sẵn trong nhận thức. Nhà khoa học vật lý cực di hiện đại thấy được điều đó. Có người sẵn sàng rũ bỏ ngay cả những ý niệm đã từng làm căn bản cho khoa học từ xưa tới nay, như ý niệm nhân quả và ý niệm trình tự thời gian. Tuy nhiên, rũ bỏ mọi ý niệm không phải là dễ. Ta có cảm tưởng đi vào thực tại mà không có ý niệm thì cũng như đi vào hầm mỏ mà không mang theo dụng cụ đào mỏ, hoặc đi vào chiến trường mà không mang theo vũ khí, ta sẽ không làm được gì. Vốn liếng của một nhà khoa học là những sở đắc khoa học của ông ta. Tất cả đều được ông ta sắp xếp thành hệ thống. Bảo ông ta rũ bỏ thì rất khó. Trong khi đó, sự thật là nhà khoa học nào có khả năng rũ bỏ nhiều nhất là người có khả năng phát minh lớn nhất. Từ những ngày xa xưa, nhà đạo học đã được nhắc nhở mãi mãi là phải gạt bỏ mọi ý niệm để có thể đi vào thể nghiệm thực tại. Từ ý niệm ta và người cho đến các ý niệm như sinh và diệt, thường và đoạn, có và không. Thực tại được mô tả là vô niệm thì công cụ thể nghiệm cũng phải là tâm vô niệm.